Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Bữa nay ngày cuối hả? Trời lạnh. Không ngờ chẳng được rồi. Thì chúng ta nghe qua thì cũng biết rằng là vấn đề nó cũng không còn rất nhiều, nhiều điều, nhiều nghi vấn. Nhưng mà dĩ nhiên là chuyện học đạo, học Pháp thì không có thể nào mà mình đòi gấp rút và trong một thời gian ngắn được. Khi nói thẳng ra là nhất là Phật Pháp của Đại Thừa thì mình phải theo học tính ngừng kiếp, tính theo kiếp. Vì vậy chúng ta đây nghe là để nắm bắt được những cái nguyên tắc tổng quát, đặc biệt là cho nó chính xác về cái tầm đạo, để mình ý thức được, nhận thức ra được nó là một cái sự siêu việt vô cùng khó khăn đối với người tâm thức phàm của mình. Cũng để mình nhận ra được cái điểm đặc biệt của cái pháp môn tịnh độ. Đó là nói riêng và nói chung cũng về Đại Thừa. Thì để nó rõ hơn một phần nào, thì chúng ta có thể lấy một thí dụ mà đã có ở trong kinh, nhưng mình sẽ vào chi tiết nhiều và để cho nó thích ứng với cái hiện trạng của thời đại. Đó là cái thí dụ về cùng tử trong kinh Pháp Hoa. Thì cùng là nghèo cùng, tử là con, một người con nghèo cùng, khốn cùng. Thì cái thí dụ này thực ra không biết là xuất phát từ đâu. Anh chỉ biết rằng là ở trong Đạo Phật cũng có, trong Ấn Độ giáo cũng có. Mà tôi nghe là ở trong bên Hồi giáo cũng có. Là một người con của một người cha giàu có mà bỏ cha ra đi. Rồi lang thang sau khi mà hết tiền của rồi phung phí hết, ăn chơi, không còn một xu nào trong túi, đi lang thang vậy rồi nó thải trở thành ăn xin ăn mày. Cuối cùng quay trở về với lại người cha. Thì câu chuyện nó đơn giản, nó chỉ là người cha thì luôn luôn tha thứ và luôn luôn bao dung, vui mừng khi con quay về. Thì trong kinh Pháp Hoa thì ngài Mahakasyap đã lấy cái thí dụ này nói lên cái tình trạng của chúng sinh nói chung, của các bậc thanh văn A-la-hán, nói lên cái ý nghĩa thực sự của một vị Phật. Tức là nó không phải chỉ như bên thanh văn nhìn là một bậc thầy dẫn đạo trên con đường giải thoát. Đúng ra là một người cha và luôn luôn muốn rằng các con của mình nhận lãnh cái sự nghiệp và cái tài sản vô lượng của mình. Cho nên hôm trước chúng ta nghe trong kinh Kim Cương thì Ngài Tu Bồ Đề cũng là một vị A-la-hán đã nói lên cái câu là Đức Phật thật sự là hộ niệm, tức là ủng hộ, bảo vệ niệm tưởng, thương tưởng, hộ niệm cho các Bồ Tát, phó chúc cho các Bồ Tát, tức là giao phó lại tất cả sự nghiệp của Ngài cho các Bồ Tát, chứ không phải là các đệ tử Thanh Văn, tức là các đệ tử A-la-hán. Thì biết rằng là cái chuyện, cái thí dụ Cùng Tử nó nói lên được cái ý nghĩa tuy rằng tổng quát nhưng mà rất là chính xác của Đại Thừa, và đồng thời nói lên được một cách tổng quát nhưng mà rất chính xác cái tâm lý của người tu hành. Cho nên nếu mà lấy thí dụ như vậy thì chúng ta thấy tất cả, thì trước tiên hết mình phải nói đến cái tâm và cái nguyện và cái của Đức Phật. Thì Đức Phật nguyện độ chúng sinh, mà không phải là một chúng sinh này chúng sinh kia, là độ tất cả chúng sinh. Khi mà chúng ta thọ Bồ Tát giới, cái lời mà nhắc nhở sau cùng, lời nhắc nhở của mình khi mà để mà mình phát Bồ Đề tâm, thì cũng nhắc mình rằng là không phải mình chỉ độ một chúng sinh, hai chúng sinh khi mà mình muốn phát tâm, mà phát tâm độ vô lượng chúng sinh, mà cũng phải trong một thế giới, hai thế giới, vô lượng vô biên thế giới. Đó. Khi mà cúng dường Phật thì cũng phải là không phải là một Phật, hai Phật, mà cúng dường cũng vô lượng vô biên Phật. Vậy thì cái tâm phát ra cái lúc mà chưa có thành Phật nó là như thế, cái tâm nó như vậy. Thì cái tâm nguyện đó nó mới là một cái động lực, một cái nền tảng để xây dựng lên một cái căn nhà Phật Pháp, và cái vị đó trở thành chủ nhân, tức là Phật. Thì Phật như vậy là hiện thân ra được của một cái tâm lượng bao la không cùng. Cái tâm lượng bao la là ở cái chỗ bao che tất cả và cứu độ tất cả chúng sinh. Chúng sinh vô lượng cho nên cái tâm nó cũng vô lượng. Vì vậy mà mình hiểu được rằng là một vị Phật thì nó có nghĩa rằng là một vị phát nguyện và nay đã thành tựu, là mình có thể nói dễ hiểu là có thể thực hành được cái nguyện đó, thực hành được, tức là nguyện độ, và bây giờ có thể làm được cái chuyện độ đó, chắc chắn làm được cho nên mới trở thành Phật. Còn chưa làm được là chưa có thành Phật. Mà độ vậy là độ tất cả chúng sinh. Cho nên Phật thường nói trong kinh Đại Thừa, tại vì mình cũng sẽ không có tìm được những cái ý nghĩa này ở trong các kinh điển của bên Thanh Văn, Tiểu Thừa. Phật thường nói ta coi tất cả chúng sinh như con một, như La Hầu La. Bởi vì cái tâm của Bồ Tát nó phát ra là một cái tâm từ bi cứu độ và nó bình đẳng. Cho nên cũng vì thế đó mà nếu mà mình lấy cái tâm nguyện đó của Phật rồi mình so với cái tâm mà Phật sinh ra làm Thái tử Tất Đạt Đa và thành Phật, thì dĩ nhiên là khi thành Phật là thành tựu cái tâm nguyện độ tất cả chúng sinh bình đẳng. Nhưng cái tâm đó là một cái tâm Phật, đồng thời Đức Phật Thích Ca còn có một cái tâm biết rằng La Hầu La là con của ta, A Nan không phải là con của ta, Xá Lợi Phất không phải là con của ta. Đó. Thì cái tâm mà thấy rằng là đây là người con của mình, đây không phải người con của mình, cái tâm đó là cái tâm nó ở trong cái nhân duyên mà hiện ra Phật Thích Ca. Còn cái tâm thề mà để thành Phật đó, để cho Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật đó, là cái tâm thề mà bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, cứu độ tất cả chúng sinh. Cho nên như vậy là mình biết là ở trong cái tâm của Phật đó, nó đã có nhiều tầng lớp. Vì thế đó mà mình có thể hiểu tạm là cái tâm mà độ tất cả chúng sinh mà ngày nay nó đã đạt đến cái mức độ là có thể làm được, chắc chắn làm được, thì cái tâm đó nó sẽ trở thành pháp thân. Còn cái tâm mà La Hầu La là con ta, A Nan Xá Lợi Phất không phải con ta, cái tâm đó là cái tâm hóa thân Phật. Cho nên nếu mình muốn hiểu Phật đó, thì mình phải hiểu trọn vẹn như vậy. Cho nên ở trong Đại Thừa mới có cái pháp thân, báo thân, hóa thân theo cái nghĩa của Đại Thừa. Nó là như vậy. Thế thì khi mà Đức Phật nói là ta coi tất cả chúng sinh như là con một của ta, thì bây giờ có nghĩa rằng là Đức Phật nói ở trên cái phương diện của pháp thân Phật. Cho nên ở trong kinh Đại Thừa hiện ra cái ý nghĩa của Phật một cách viên mãn thì nó sẽ rất là phức tạp. Phật một lúc vừa bình đẳng với tất cả chúng sinh, mà đồng thời một lúc Phật vẫn có con riêng, vẫn có đệ tử riêng. Cho nên nó một lúc những tâm đó nó đều hoạt động. Vì vậy trong Đại Thừa nói, đôi khi Phật thuyết pháp là ba thân thuyết một lúc. Cho nên những điều đó mình thấy rất là khó hiểu. Và mình muốn hiểu được Đại Thừa thì mình phải hiểu như vậy. Và mình phải tìm học về tất cả những cái giáo lý nó liên hệ đến pháp thân, báo thân, hóa thân. Tất cả những cái đó, cái phát ra cái nguyện nó là nhân, mà thành tựu được ba cái thân như vậy nó là quả. Mà nếu mà mình phát cái nguyện đạo mà không phát đúng Đại Thừa thì cái kết quả của mình sẽ không có chứng được ba thân. Cho nên vì vậy con đường Bồ Tát nó rất là bao la vô lượng. Đôi khi trong kinh Đại Thừa thường diễn tả là vi diệu bất khả tư nghị. Vì vậy mình giờ mình chỉ gom lại nói là để mình hiểu là tâm lượng của Phật coi tất cả chúng sinh như con. Khi mà coi như con mà bình đẳng với nhau, thế nên khi mà Ngài trong kinh Pháp Hoa, Ngài Mahakasyap nhận ra được cái ý nghĩa, ý chỉ của Đại Thừa, thì Ngài Mahakasyap là cái người mà khi mà gặp Phật Thích Ca đó, Ngài Mahakasyap đảnh lễ và nói Ngài là thầy của con, Ngài là bậc đạo sư của con. Đức Phật nói đúng vậy, ta, ông là đệ tử của ta. Thì mình biết là đó là trong kinh Thanh Văn nói ra, kinh Tiểu Thừa nói ra. Thì Ngài Mahakasyap chỉ thấy Đức Phật là thầy của mình, người dẫn đường cho mình đến cái chỗ giải thoát khỏi khổ đau. Nhưng mà bây giờ đến kinh Pháp Hoa thì Ngài Mahakasyap thấy là không phải vậy, mà thấy Phật là cha của mình. Mình là con của Phật, mình là Phật tử, con Phật. Cho nên vì vậy mà Ngài Mahakasyap mới nói lên cái thí dụ cùng tử. Đó là những điều mình nhìn qua để thấy ra cái nghĩa. Mình cũng đã thấy là giữa Thanh Văn Tiểu Thừa với Đại Thừa nó có nhiều cái khác nhau lắm. Tuy rằng cái mục tiêu nó vẫn chỉ là giải thoát khỏi khổ đau, nhưng mà mình đã nhận ra, có thể nói nếu mình chú ý thì mình sẽ nhận ra nó khác biệt rất nhiều trên phương diện thực hành, hoạt động tu tập. Thì chính vì vậy mà trong cái thí dụ cùng tử đó, Ngài Mahakasyap mới nói lên cái chỗ mà cái tâm lý của người tu hành và cái tâm lý của người cha. Người cha là ông trưởng giả, người cha không có một vấn đề gì đặt ra đối với người con. Người cha có một cái tâm lượng bao la và người cha luôn luôn chờ đợi người con đón nhận cái gia sản của mình, và nói đúng là cái sự nghiệp gia sản của mình, đó là cái Phật đạo. Nhưng người con thì có vấn đề, Cho nên ở người cha thì hoàn toàn thấy rõ, đó là sự giác ngộ. Còn ở người con thì nó có rất nhiều vấn đề. Nó không thấy như vậy, thấy khác. Cho nên cái đó kêu là vô minh. Mình không có thấy mình là con Phật. Mà mình cũng nói đúng là theo thông thường nói, mình không có thấy là Phật tính của mình. Mình cũng chẳng thấy mình là con Phật. Mình sẽ là Phật. Những cái điều đó nó xa vời và hầu như là tâm mình nó không có một cái gì chấp nhận ở trong đó. Và mình cũng không có biết được những cái gia sản bảo là bao la, cao quý, sang giàu của người cha như thế nào. Cũng như mình không có biết được cái Phật Pháp Đại Thừa nó ra làm sao hết. Đấy. Nên chính vì vậy mình đi lang thang. Mình đi lang thang hết kiếp này đến kiếp khác. Mình sống như vậy cho đến khi mà nó khổ đau, nó mệt mỏi, nó phiền não, nó đủ thứ hết. Thì dĩ nhiên là cũng có những cái lúc, có những cái thời, có những cái gọi là có những cái kiếp, có lúc quả báo của mình thiện nó phát hiện ra thì mình hưởng và mình rất là sung sướng trong cái cuộc sống thế tục này. Nhưng mà tất cả những cái đó nó chỉ có huân tập vào mình những cái chủng tử càng sai lầm và càng cố chấp ở trong cái sự sai lầm. Cái sai lầm là không biết thực sự mình là gì hết. Chỉ biết là cái nó hiện ra cái con người mình cái lúc đó, một cái quả báo đó, mình chấp vào trong đó. Cho nên hễ cứ nó hiện ra một cái quả báo nào là mình cố chấp ở trong đó. Đến cái mức độ là nhiều khi nó rơi vào những cái cảnh khổ, mình cũng cố chấp những cái khổ đó là tôi, là mình. Nhưng bây giờ mình thử nghĩ mình sinh vào một cái nhà rất nghèo, khổ vô cùng. Nó có bốn cái cọc ở trên, có cái mái lá. Nhưng mà một ai mà đụng đến bốn cái cọc đó của mình cũng bảo là anh đụng đến nhà tôi là anh coi chừng á. Chứ mình đâu có bảo khổ quá, nhận mấy cái khổ này làm gì đây. Thành ra nó thấy cái nó có mặt, nó có thân, có cảnh là nó chấp chặt ở trong đó. Cho nên mình cũng thấy cái tâm nó của mình nó hiện ngay ra trong giấc mơ. Mơ không có thật, nhưng mà khi mà mình nằm mơ nó rất là thật. Nó rất là thật, cái tâm nó của mình nó vậy. Do đó cho nên không thể nào mình nghĩ mình lại là có một cái gì liên hệ với Phật được. Nên vì vậy, dù đời sống thăng trầm ở trong cái luân hồi này, giàu có lúc giàu có lúc rớt xuống như vậy, lang thang như vậy, kiếp này kiếp khác, nhưng mà cũng không bao giờ nhìn nhận ra được. Cho đến một cái lúc nào nó mệt mỏi vô cùng và nó khổ sở. Thế là có thể trải qua những cái kiếp của địa ngục, ngạ quỷ. Rồi nó hết cái nghiệp của nó sinh lên làm người, nó cứ khổ quá. Thì lúc bây giờ nó có một cái nhân duyên. Thành ra nó mới lấy cái thí dụ là người con cùng tử. Tức là người con nó cái lúc đầu là nó có một cái nhân duyên là có thấy đó là người cha của mình. Cho nên rồi sau đó mới bỏ đi. Tức là cố chấp vào cái vô minh của mình. Nó đi vào trong cái luân hồi. Rồi sau khi nó khổ đau thì tự nhiên ở trong cái tiềm thức của nó, trong cái tạng thức của nó, nó tìm một cái chỗ nào ở trong nó mà nó cảm thấy là không có cái khổ đau, thì nó bắt gặp lại tức là cái ký ức của nó bắt gặp lại được, hình như là mình có một người cha, nhưng mà mình xa lâu quá rồi, cho nên nó nhớ lại một cách là hình như là mình có một người cha mà rất rất là an lành, tức là mình nương tựa rất an lành, cho nên bây giờ nó bị cái khổ cùng nó mới quay trở về. Nhưng mà mình nói là mình nói trên phương diện là luân hồi vậy. Trong cái thí dụ là người ta chỉ nói một đời, cho nên cái người cùng tử nó sau khi mà tiêu pha hết tiền bạc rồi cùng cực khổ sở, thì cái lúc có tiền thì người ta chiều chuộng mình, người ta gì đó, lúc hết tiền rồi đó nó mới học nhiều cái bài học, nó coi thường, nó khinh bỉ, nó đánh đập đủ thứ hết. Những cái kẻ trước kia nó như người hầu kẻ hạ mình, giờ mình hết tiền hạ vậy, nó đánh đập, nó bóc lột mình, nó còn tố cáo mình cái lúc xưa còn là dữ lắm, ác lắm. Bây giờ nó mới thấm thía cuộc đời, thấm thía rồi mê phải đi ăn xin ăn mày. Thì trong cái đời sống ăn xin ăn mày lâu ngày nó khổ, nó chịu không nổi, nó nhớ lại người cha. Nhưng mà đồng thời cái thí dụ nó hay là trong bao nhiêu cái ngày sống như vậy đó, mình mới huân tập cái chủng tử nghèo khổ. Và mình, cái người con nó trải qua cái đó, nó cảm thấy như là hầu như là cái ăn mày là nó. Còn cái mà mơ hồ rằng là mình có một người cha, mình là con của một người cha giàu có, thì nó như là dường như là có thể thật, mà có thể là mình mơ tưởng, nghèo quá rồi mơ tưởng như vậy. Đó là thành ra nó rơi vào cái tâm trạng vọng nửa thật, điên đảo. Cái giả của mình thấy nó rất thật, mà cái thật của mình thì mình xa cách nó quá rồi, cho nên mình thấy nó như mơ mơ hồ hồ. Nên khi trên đường quay về, trên đường trở về như vậy, trở về thì nó theo cái ký ức của mình, nó tìm đến cái ngôi nhà. Nhưng mà khi tìm đến ngôi nhà thì nó không tưởng tượng được, bởi vì nó xa quá lâu. Và nó sống cái đời sống nghèo cùng quá lâu, nó huân tập cái đó quá mạnh. Và nó thấy chắc một điều là mình là ăn mày, là nghèo khổ. Cho nên khi nhìn thấy cái cảnh giàu có mà đứng ở ngoài cửa, đứng ngoài cổng á, cái cổng, nhìn thấy cái cổng là đã muốn xỉu rồi. Thấy cổng vàng không à. Nhìn vào trong ấy, thấy ông trưởng giả ông sống thế nào sợ quá. Nhìn mới nghĩ không phải, hình như không thể nào mà mình lại có một người cha như vậy được. Đây là một cái tâm lý mà tất cả chúng ta đều có. Nên đôi khi nói mình phát tâm, học pháp học gì thì mình cũng bao giờ mình cũng nghĩ mình có là những cái pháp đó, mình có thể là cái tính không, mình có thể là một cái gọi là vô lượng vô biên tam muội hiện tiền, mình có thể là những cái đó được không, những cái đó là những cái gì mình thấy mình phải tách ra, mình phải tránh nó đi. Nên như vậy á, thì trong cái tình trạng như thế thì ông cha thì lúc nào cũng là người sáng suốt, lúc nào cũng không có lạc vào trong những cái trạng thái tâm lý ấy, lúc nào cũng nhớ con, cho nên nhìn một cái là biết ngay, cho nên mới cho người ra để mở cửa cho con vào. Ông con cũng hoảng hồn, cũng bỏ chạy, ông bảo thôi chết rồi, ngu si, đi ăn xin ở đâu không chịu, mò ngay tới cái chỗ vua chúa này, bây giờ người ta ra là bắt mình đem chém chứ không còn gì nữa, cho nên mới chạy. Thì những cái người kia mới đuổi theo người ở nhà của ông trưởng giả, đuổi theo mới giữ lại. Thì người con cùng tử mới la làng lên, bảo tôi không có làm gì hết, tôi không có đụng đến một cái gì hết, tôi không phản cắp trộm mấy người kia, mà không, bây giờ cứ đi về. Kéo về cái ông này ông xỉu luôn, ông nghĩ chắc chắn là về là chỉ có đem chém đầu, dám đụng đến cái chỗ cấm của cả nhà bậc nghe là quyền uy nhất nước. Cho nên những cái tâm lý đó, đó. À, mình biết chẳng hạn như trong thiền tông nói rằng là tức tâm tức Phật, tức là chính mình là Phật. Có một vị tăng hỏi một vị thiền sư thế nào là Phật, thì vị thiền sư nói ông có tin tôi không. Thì tăng nói con tin thầy, tin 100%. Thì cái vị thiền sư mới nói chính ông là Phật. Thì quả thực là ông tăng kia ông bối rối ngay lập tức và không biết phải làm gì nữa hết, thì lảng đi thôi chứ sao. Thành ra mình biết được là thực sự là cái tâm lý ở trong mình, mà bây giờ đây mình thấy mình là một người rất bình thường, cũng như khi mà mình sẽ thấy đó, mình thấy mình người bình thường lắm. Nhưng nếu thực sự mình có Phật tính, và nếu thực sự mình chấp nhận như vậy, và Phật là cái người là hiện thân của cái Phật tính đó, thì mình sẽ thấy Đức Phật nhìn mình nó giống như ông trưởng giả nhìn cung tử ấy đó. Và cái tình trạng bình thường của mình ấy, nó là không có bình thường. Thì chính vì vậy mà ông con cũng xỉu, Tại vì ông nghĩ cái bình thường của ông là ăn mày. Ông xỉu ngay tại chỗ. Ông bố ông thấy vậy, ông trưởng giả ông rất là trí huệ, cho nên ông mới nói để yên đó. Không có kéo về, không có mang về, để yên đó. Kéo xuống, để dưới gốc cây, cho nằm dưới gốc cây mát, bóng mát, lui hết. Rồi về ông mới dùng phương tiện, ông mới cho người người làm của ông đó, giả dạng là ăn mày đến để gặp. Ông kia tỉnh dậy, ông con tỉnh dậy thì mừng quá, thấy tại sao mà mình lại không chết, mình còn sống, mình thoát nạn. Ôi phước đức từ đời nào. Mình nghe chuyện là cái câu chuyện nó nói lên cái, những cái trạng thái tâm lý này nọ. Chứ mình đừng có lấy câu chuyện đó mà so sánh vào tại sao mà như Ngài Mahakasip mà lại so sánh với người ăn con ăn mày. Đừng có như vậy mà nghe cái câu chuyện nó nói lên cái nguyên tắc và những cái nhìn, cái nhận của chúng sinh, của Phật. Thì mấy anh ăn mày trả trang đến kêu cùng tử kia đi xin với nhau. Cùng tử thấy ồ, đồng bạn của mình đã tới. Đây là những đồng bạn. Khi ở trong đám ăn mày như vậy thì cảm thấy là mình bình thường. Cũng như là chúng ta cùng là chúng sinh với nhau, mình thấy mình rất là bình thường. Nó như vậy. Đấy, bình thường. Nó vào cũng đó thấy an tâm. Ở cùng với nhau mình thấy an tâm. Thì mấy cái anh ăn xin cái mới làm thân làm quen với anh cùng tử theo cái lời chỉ dẫn của ông bố trưởng giả. Rồi sau đó, mấy anh ăn xin cái mới nói anh cùng tử là ăn xin ăn mày nó khổ quá. Người ta coi thường, mà đi xin thì cũng có lúc đói lúc no. Rồi bây giờ mình có một cái chỗ nào nó có ở đâu đó, không có phải ở dưới gốc cây hang hốc này nọ. Mình cũng làm chuyện nó có được bữa ăn hàng ngày cho nó bảo đảm. Thì anh con cùng tử bảo chỗ nào mà được như vậy. Cái mấy anh này bảo mình vào làm ở cái chỗ đó. Thì vào làm ở cái chỗ nhà ông trưởng giả. Tức ông trưởng giả ông phương tiện sao cho mình vào trong cái nhà của ông. Tức là phương tiện làm sao cho mình quy y Tam Bảo này nọ. Nhưng mà phải làm sao đúng với tâm lý của mình. Quy Tam Bảo, vậy đó. Rồi, và tức là vào trong làm. Anh cùng tử hỏi làm cái gì? Bảo chứ hốt phân. Anh cùng tử bảo hốt phân thôi hả? Mà hốt phân mà mỗi ngày được ăn, mà có chỗ ở. Anh cùng tử mà sao đâu mà lại có cái chỗ sướng như thế? Đấy chứ? Hốt phân thôi mà được như thế. Cho nên mình rất là mừng. Anh ta cũng rất là mừng. Nên anh ta mới đi theo. Đi theo như vậy mới vào trong. Ở trong tức là gần dần. Gần Đức Phật dần. Thì mình cũng vậy. Mình quy y rồi mình mới gần. Quy y là vào nhà của Tam Bảo. Mình bắt đầu gần dần. Mà được cái gì? Mà quy y Tam Bảo thôi. Rồi về nhà đi chơi. Rồi mình bảo phải làm một cái gì nữa chứ. Không lẽ quy y vậy, Phật chịu. Muốn làm gì thêm hả? Đừng có sát sinh, đừng có trộm cắp, đừng có nói láo, đừng có tà dâm, đừng có uống rượu. Đôi khi nghe uống rượu xong cũng giật nảy lên hết. Nhưng mà lại còn Đức Phật, trong luật của Phật lại còn phương tiện là mình có quyền giới nào chưa hành được, thí dụ còn uống rượu thì khoan hãng nhận giới đó. Khoa nhận là hành bốn cái giới kia thôi, giới uống rượu thì khoa đã nhận. Rồi bao giờ đó mà mình cảm thấy như là được thì mình nhận. Đấy. Thì như vậy mình khỏi phạm giới. Thành ra như vậy đó mình mới biết là cái mà Đức Phật đưa nó vào từ từ. Đấy. Đưa vào từ từ như vậy. Thì cho đến khi mà cái trong kinh nói là ông cái cách của ông trưởng giả là từ cái ông xuất hiện. Ông xuất hiện mà đứng từ xa cái anh cùng tử ở dưới nó hốt phân hốt gì á. Lâu ông xuất hiện như vậy cho nhìn thấy Rồi ông mới khen một câu. Ông bảo anh chăm chỉ lắm, anh làm việc tốt lắm, chăm chỉ lắm. Cho thấy và cho nghe để cho không có sợ. Thực ra mình thấy mình sợ Phật, nhưng mà bằng chứng mình mà nghe những gì Phật thì mình rất là sợ. Cho nên mình chỉ có không sợ Phật ở nơi cái danh từ Phật thôi. Còn đã bắt đầu vào trong những cái danh từ khác, nó hiện ra cái trí huệ của Phật, nó hiện ra sự thật của Phật đó, là mình cứ như ngây như dại, sợ lắm. Cho nên nó phải từ từ nó quen. Nó quen qua những cái này, đến cúng dường Phật đi. Phật này hiền lắm, Phật này mình có muốn làm gì Phật cũng ngồi yên, đó là Phật tượng. Thành ra mình cứ quen dần, quen dần, quen dần. Có nhiều người mới đến chùa đầu không dám lên chánh điện, mà là con nhà Phật tử á. Rồi xong từ từ lên đến chánh điện, đứng tuốt ngay cửa kia. Xong rồi bảo lạy Phật đi. Không phải là không kính Phật đâu, nhưng mà sợ. Lạy cho lẹ ba lạy xong lui. Thì biết rằng là nó mới cứ từ từ nó gần, từ từ nó gần, từ từ nó gần như vậy. Thì đó là cái phương tiện mà biết là mình nói theo cái thực tế của mình cho dễ, dễ hiểu, dễ thấy. Còn nếu mình nói theo Pháp thì là mình phải vào trong cái Pháp từ từ. Tam quy, ngũ giới, thập thiện, mình bắt đầu mình gần gũi. Rồi lại phải có những gọi là những người mà làm việc đắc lực đối với lại mà Đức Phật sử dụng, ông trường giả ông sử dụng, những người làm của ông. Cho nên đôi khi mình cũng có thể thấy mấy thầy ở đây cũng như vậy, cũng như người làm cho mình gần với Tăng. Mình gần với Tăng thì từ từ nó gần với lại Pháp và nó gần với Phật. Thực sự ra thì cái Phật là một cái nó vẫn là mình có thể đón nhận đầu tiên. Nhưng mà nếu mà nói rõ nó ra thì mình sẽ thấy sợ. Thì bây giờ chúng tôi chỉ nói một cái thí dụ bản thân thôi. Hồi tôi mới xuất gia, luôn luôn tôi thấy tôi là người con của Phật, một người con rất gần và một người con nhỏ. Mình đôi khi mình cũng nhận thấy là do mình ham vui chơi, nhưng mà mình là một người con nhỏ của Đức Phật, cho nên cứ đi dễ đi lạc, nhưng mà Phật luôn luôn có bên cạnh mình. Mà chính ở cái điểm mà luôn luôn mình thấy tôi trực tiếp là con của Phật, thế cho nên con người của mình, nó cái tâm của mình nó thấy nó về tâm đạo nó rất là mạnh mẽ và nó rất là hoan lạc. Nhất là cái buổi đầu mình theo thiền tông. Theo thiền tông cho nên nó là giáo ngoại biệt truyền, bất lập phân tử. Cho nên là tu bên ngoài giáo pháp của Phật. Mà không cần phải văn tự chữ nghĩa, mà cứ chỉ thẳng cái tâm mình ra là thành Phật. Cho nên mình thấy, bởi vì mình theo thiền tông nên mình thấy chính tâm mình là Phật, cho nên mình rất gần Phật, gần vô cùng. Nhưng sau này cũng là do cái nhân duyên. Do nhân duyên mà chúng tôi phải nghiên cứu về Phật Pháp. Thì đó là những cái nhân duyên chính, nó chính là cái nhân duyên đi giảng dạy này. Không thể nào mà chỉ cho người ta thiền tông được hết. Bắt buộc là nó phải khai mở cái giáo lý. Thì do đó mà mình phải coi kỹ về giáo lý. Thì khi càng coi kỹ về giáo lý bao nhiêu chục năm nay, đến 20-30 năm rồi. Khi mà coi kỹ như vậy, càng coi kỹ giáo pháp đến đâu, thì tôi thấy tôi càng xa Phật bấy nhiêu. Càng ngày càng xa. Hồi đầu tiên ấy, mình theo thiền tông, tức tâm tức Phật, chính mình là Phật, thì mình thấy mình gần Phật vô cùng. Và mình thấy mình cách xa với chúng sinh lu bu, tới chùa lu bu, cách xa ghê lắm. Mà đến khi càng nghiên cứu Phật Pháp ấy, thì mình thấy mình càng xa Phật. Rốt cuộc mình thấy mình rất gần với lại mấy anh lu bu này. Anh chị lu bu đây. Nó giống, đôi khi nó giống như là một vị hoàng tử còn nhỏ ở gần vua cha, bao giờ cũng thấy mình rất gần vua cha. Nhưng mà đến khi mình lớn, mình nghĩ mình là vua chứ, mình hoàng tử thì mình phải là vua chứ. Mình mới bắt đầu mình chú ý đến làm vua nó phải như thế nào, phải có một cái kiến thức như thế nào, phải có một cái tâm từ bao la như thế nào, một cái trí như thế nào, một cái võ nghệ, một cái năng lực như thế nào. Thì càng ngày cái anh hoàng tử càng thấy nó cách xa với ông bố quá. Và rồi nó thấy là không bao giờ mình có thể làm được như bố hết đó. Và rốt cuộc mình nhìn lại thì mình giống như là mấy người dân thường thôi, bằng nhau. Cho nên là nói là thực sự nếu mà mình mà đi vào cái chính pháp của Đức Phật thì mình sẽ thấy là Phật là một cái không thể diễn tả, không thể tưởng tượng nổi. Chính vì thế mà mình hiểu là cái trở lại cái thí dụ để cho mình thấy đó. Nó thấy rằng là như vậy. Cho nên nếu mà mình so sánh ở trong Phật Pháp thì cái sự mà tiến dần dần để gần cái vị cha đó, nó chính là đi vào cái chính pháp của Phật. Đi vào trong cái chính pháp của Đức Phật. Và lúc đó mình mới thấy là nó phải trải qua nhiều thứ lớp vô cùng. Phật mà không có phương tiện mà nhiếp mình á thì là mình lạc. Cho nên Phật mới nhiếp bằng cách là cho mình vào ngôi nhà của Phật, tức là mình trở thành Phật tử. Phật chấp nhận mình là một Phật tử ở trong cái mức độ còn rất là phàm và rất là còn chưa có tin tưởng cái gì chắc vững chắc đối với Phật nữa. Nhưng mà cứ cho vào đó, cũng như là anh cùng tử anh được vào trong cái ngôi nhà ông trưởng giả với một cái tâm là không chấp nhận được ông trưởng giả là cha mình. Thì phải cho vào đó nó là phương tiện. Cho nên chính ở trong cái chỗ như vậy mà rồi nó có cái thấy, cái nghe, cái nhìn thấy mặt, cũng như mình cứ nói chữ Phật, cái tự nhiên là cái tâm mình nó gần dần. Tâm mình nó gần dần vậy đó. Thành ra đó là những cái duyên mà khiến cho mình là một Phật tử Đại Thừa. Đó là những cái duyên đó. Mà đôi khi cái tự nhiên mình cảm thấy như là mình phải làm một cái điều gì cho nó là đúng là đạo. Tự nhiên mình bỏ những cái duyên đó đi. Đấy. Nên mà nó tại sao mình là con Phật, mình là đệ tử Phật, mình phải hành Bồ Tát Đạo, sao lại ngồi nó niệm Phật. Nên mình bỏ cái duyên đó đi. Cái duyên mà nó làm cho mình được vào trong cái ngôi nhà Phật. Cho nên mình bị lạc đường. Nên Đức Phật phải nhiếp, cái ông trưởng giả phải nhiếp người con đến cùng. Ông phải xuất hiện, nói, ông an ủi, ông gì, ông mới cất nhắc gần lên. Và anh giỏi quá, mà với lại mình không sợ. Cái anh cùng tử lúc đó anh không có cảm thấy anh quá sợ. Cho nên rồi từ từ ông cảm thấy là có thể đứng nói chuyện với ông trưởng giả, ông chủ nhà. Ông chủ nhà bảo, rồi bây giờ cho anh lên vào bếp, làm bếp, lau bếp. Nếu mà cho ngay vào lau phòng khách đó, là anh sợ liền. Sợ liền là đêm đó khăn gói trốn đi á. Thế là thôi giờ vào bếp, lau bếp thì cảm thấy được. Thế ra mới cho mình lên từ từ, từ thọ năm giới, lâu thọ bác con trai nghe, thọ bác con trai, được, vậy. Cứ từ từ nó vào, rồi nghe những danh từ nó quen dần. Thực ra mình, cái nghĩa của danh từ nó kinh khủng ghê lắm. Và cái sự thật của nó không thể tưởng tượng được, nhưng mà mình cứ quen dần đi, quen dần những danh từ như vậy. Cho nên vào đó là nào là mình có nghe quen danh từ giải thoát, giác ngộ. Đôi khi cái niết bàn, cái tính không, nếu mà mình cứ nghe quen rồi thì mình sẽ không thấy sợ nữa. Dù mình không hiểu gì hết, nhưng mà tự nhiên thấy sợ và mình chấp nhận. Cho nên cái phương tiện nó vậy. Nên cái giai đoạn mình là bắt đầu giai đoạn lấy chữ, lấy danh từ. Theo như Thiên Thai Tông nói, tức là danh tự tức Phật. Thì lúc bây giờ mình cái sự tiến triển tâm lý của cái anh cùng tử nó mới từ từ nó tiến dần cho đến khi mà anh tự tin, anh cảm thấy giữa anh với ông trưởng giả đó nó có một cái liên hệ mật thiết, rồi anh tin và anh có thể đi ra đi vào bất cứ chỗ nào. Thì nó cứ cất nhắc dần lên như vậy, tức là nó trải qua những tầng bậc tu chứng. Thành ra mình biết rằng là khi mà một cái bậc người tu tiểu thừa đó, khi mà một cái vị mà chứng được kiến đạo, tức là nhập vào cái tâm á, nó vào đến cái trạng thái của tứ đế, nó thoát ly ra khỏi tất cả những cái ngã chấp, tham sân si, cái vị đó mới lập được cái lòng tin dứt khoát tuyệt đối đối với Đức Phật. Nên mình phải hiểu cái pháp nó như vậy. Nên bây giờ những người tu bây giờ mà chưa đạt đến cái mức đó, thực sự ra là chẳng qua mình có những cái nhân duyên, phương tiện của Đức Phật lập tam bảo ra nhiếp mình cho đến ngày nay. Thế còn mà hở ra một chút, mình mà không khéo một chút, gặp những cái nhân duyên khác nó mạnh hơn, nó lôi kéo, mình cũng có thể nói rằng đạo Phật không có đúng người nữa hết á. Cho nên chính vậy, mình biết rằng là những cái tiến trình nó đi như vậy. Còn mình biết là dĩ nhiên là cái tiến vị, những cái vị địa vị của Đại Thừa thì nói với mình lúc đầu là mình phải tiến từ cái tín tâm bất thối chuyển. Đó. Cái tín tâm bất thối chuyển. Tại vì Đại Thừa không có tín không vào được. Tổ Long Thụ cũng nói vậy đó. Phật Pháp như một biển lớn không có đáy, mà nó chứa đầy kho tàng hết, mà chỉ có tín mới có thể nhập vào được cái kho tàng đó. Không thể bằng trí mà vào được. Mình biết một điều là trong đạo Phật cũng như các tôn giáo khác phải tín mới vào được. Nhưng mà có một cái chỗ khác là tín vào trong đó, một cái kho báu nó chính là trí huệ. Cho nên vào là để mở ra trí huệ, chứ không phải tín là tín mù. Và chỉ theo một cái người mà mình cho làm chủ, và đừng có đặt câu hỏi gì hết. Cho nên tín nó đều là cái chỗ để vào cái bất khả tư nghị vô lượng vô biên. Chứ làm sao cái trí của mình mà nó nắm được cái đó mà mình đòi vào. Cho nên là mình hiểu rằng là như vậy. Đối với Đại Thừa là không có tín là không được. Thì khi mà người con cùng tử cứ càng ngày càng tin, cho đến khi những cái tập khí, tức là những cái thói quen ăn mày, ăn xin đó, bắt đầu nó bị những cái huân tập mới, tức là tin tưởng, tin tự tin vào mình, tin vào ông trưởng già là một cái người rất tốt, rất trông cậy vào mình, tin vào năng lực của mình, có thể gánh vác làm những cái chuyện lớn cho ông trưởng già. Thì những cái tập khí ăn mày ăn xin nó bị đánh tan đi. Thì cái trí nhớ nó sẽ trở lại. Thế khi mà ông trưởng giả ông nói, khi mà anh ta đã hoàn toàn tự tín như vậy, ông trưởng giả ông nói, anh chính là con của ta. Thì người lập tức cái người con được người cha chứng nhận cái trí nhớ của mình nó trở lại. Vậy là đúng, chắc chắn. Thành ra khi mà đến mức độ đó, tức là như là thập địa Bồ Tát hay là các đăng địa Bồ Tát gì đó, là bắt đầu cảm thấy rằng là mình là con Phật, dứt khoát đến cái địa vị đó, thì mình thấy, tức là đến đăng lên sơ địa, kỳ năm ngoái mình học đăng lên sơ địa gọi là chứng bất thối. Tức là lúc đó mình chứng là cái chân lý, mình chứng là Phật đó, không thối chuyển được nữa. Thì giờ mình chỉ chờ cái sự chứng nhận của Đức Phật, cũng như người con thấy rõ rằng mình là con. Nhưng mà bây giờ chỉ chờ cái người cha mình nói ra cái câu, ông là con của ta, ông đi lạc bao nhiêu năm trời. Thì lúc bây giờ là hoàn toàn, nó thâm nhập. Thì cũng như vậy, các vị đó là chứng ra cái chân lý bất thối. Cho nên các Bồ Tát á, phần nhiều đi cúng dường chư Phật là để chư Phật thọ ký, ông sẽ thành Phật, chứng nhận được cái chân lý mà mình chứng, mình là Phật. Thì thế đó, những cái sự chứng nhận, tức là những cái thọ ký đó, nó làm cho cái tâm chứng chân lý của các Bồ Tát đó, nó mở rộng, và nó an lạc, nó bao la không cùng, nó vững chắc, không thể nào diễn tả nổi. Mình cứ không biết, mình bảo là tu không lo, tu cứ lo gì Phật thọ ký cái gì thì mình tu mình chứng mình ăn mình no chứ tại sao còn phải là trong đại thừa sao nói nhiều chuyện thì cúng dường Phật rồi còn Phật thọ ký cho cái này nọ gì đủ thứ. Nhưng mà mình không biết những cái tiến trình tu đạo như vậy. Thì mình biết là cái thí dụ cùng tử đó, mà bây giờ nếu mà mình nhận xét thêm, tức là mình thêm thắt vào đó, thì mình nhận ra, thì mình nhận ra cái chỗ mà giữa đại thừa, tiểu thừa, và mình nhận ra được cái chỗ mà cái đại thừa bao la và cái vị thế của mình ở trong cái tâm địa độ sinh của Đức Phật nó như thế nào. Rồi mình mới nhận ra được cái bao la của pháp môn tịnh độ. Thì mình thí dụ rằng là ông trưởng giả, ông có rất nhiều con. Thì trong số những người con của ông trưởng giả có những người con rất trí huệ, rất thông minh. Những người con đó hoàn toàn không có lầm lẫn. Và trước tiên hết mình phải biết là ở trong cái thí dụ này nó đưa ra một sự thật. Và đó là cũng như là cái cốt tủy của cái câu chuyện. Đó là vấn đề là cái sự thật đó là ông trưởng giả là cha và cái người cùng tử là con. Sự thật nó ở chỗ đó. Và chẳng qua là nó bị một cái lộn xộn. Người cha thì thấy rõ sự thật đó, người con thì không thấy rõ sự thật đó. Mà tự nhiên nó thành ra rất nhiều diễn tiến của câu chuyện mà ông bố phải phương tiện và ông tâm lý của ông con cũng thay đổi, biến chuyển. Nó đều nằm ở cái chỗ sự thật đó. Thì cái sự thật như đó nó tượng trưng cho cái Phật tính của mình. Bây giờ mình nghe đó, ông cha không có nhiều người con, có những người con không có quên sự thật đó. Có những người con đó là những người con đang còn hoạt động theo cái sự thật đó. Mình là con của cha mình. Cha mình là một cái bậc như vậy thì mình cũng phải như thế. Mình là cái người nối tiếp. Con ở đây nó đúng nghĩa, không phải là con phá của. Con đó là sẽ nói đến mình. Còn con ở đây là những người con mà biết rằng là con là phải nối cái sự nghiệp của cha cho nó trọn vẹn. Và cái sự nghiệp của cha này nó vi diệu, bất khả tư nghị, nó an lạc, nó sung sướng vô cùng, cho nên không thể nào mà lợi mình, lợi người viên mãn. Cho nên những người con sáng suốt đó, tỉnh táo đó, tức là các bậc như Văn Thủ, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Di Lặc Bồ Tát, những Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, những Bồ Tát thập địa như vậy, những người con nó sáng suốt hoàn toàn ở ngay bên cạnh cha. Thì đó là những người con không thể kêu là cùng tử được. Những người con nó giàu có vô cùng. Rồi bây giờ mới đến những người con cùng tử. Thì trong số những người con cùng tử đi lang thang như vậy, thì có những người con hoàn toàn là, bây giờ mình nói để cho nó thấy rõ, hoàn toàn là bất tài vô tướng. Thế là thất bại hoàn toàn, chỉ đi ăn xin ăn mày được thôi. Đó. Và có những người con thì muốn cố gắng vươn lên. Muốn cố gắng vươn lên. Thì nó như vậy, tức là mình sẽ phân ra thành hai. Những người cùng tử đó. Tại những cái người con mà muốn vươn lên khỏi cái cuộc sống ăn xin ăn mày khổ đau đó, muốn chấm dứt cái sự khổ đau đó, thì những cái người con nó là đại biểu, những người con nó là các bậc thánh A-la-hán, thanh văn. Còn những người con mà hoàn toàn là chỉ ăn xin ăn mày, mà hở ra làm một cái gì là sinh chuyện tùm lum. Đó là phe ta. Phe mình. Đúng đâu là nó do chuyện đó. Đó. Thì khi mà ông cha, ông muốn những người con mà hoàn toàn sáng suốt ở bên cạnh mình, nó không còn là vấn đề nữa. Và bây giờ cái vấn đề của ông cha đó, nó là phải đón nhận, đón tiếp và phải làm sao cứu những người con mà không biết mình là cha, không nhận ra cái sự thật đó. Thì trong những người con cùng tử như vậy thì nó có hai loại. Một loại rất là cố gắng vươn lên, có ý chí và có những cái là nỗ lực mạnh mẽ ở trong đó. Dù những người đó phải chịu khó, phải nhịn đói, phải nhịn ăn để làm việc, để xây dựng cũng sẵn sàng. Những người đó có cái tinh cần, tinh tiến, có sức, có tự năng lực của mình. Lúc đó cái ông cha ông mới thấy vậy, ông mới phương tiện. Nhưng mà ông biết là nếu kêu những người con nó đến và nói ta là cha của con thì những người đó cũng bỏ chạy mất. Cho nên ông nói ta không phải là cha của các người, nhưng mà ta là thầy của các người. Ta sẽ dạy cho các người phát triển tất cả những cái năng lực của mình để đạt đến cái chỗ thoát đi những cái khổ đau của ăn xin ăn mày. Những người con cùng tử đó nghe như vậy thấy rất hợp về ý chí, xu hướng, khuynh hướng của mình, cho nên mới nỗ lực theo. Thì cái ông trưởng giả ông sẽ bảo là các ông muốn thoát khỏi nghèo đói như vậy, các ông phải biết làm ăn, phải không? Các ông phải làm ăn như thế nào mà làm ăn mà nó không có gian dối, để rồi nó trở lại cái nghèo đói ngay thẳng, chân thật. Và cái sự thoát của mình là ở cái chỗ nỗ lực tinh cần. Những người con nó nghe như vậy, làm theo càng ngày càng thành công. Những người con nó bèn nói rằng là quả thật ngài là một bậc thầy. Ngài là một bậc thầy chỉ đường, chỉ lối rõ ràng trên hết ở trong cuộc sống này. Cho nên coi cha mình như một bậc thầy, một bậc đạo sư. Thì những người đó rất là hài lòng và rất tôn phục, thấy thầy là quỳ lạy, tôn kính, thầy nói gì nghe nấy. Cho nên nghĩa là cái sự tôn kính nó là tuyệt đối. Cho nên kêu người cha đó là thế tôn, tôn quý nhất trong cuộc đời này. Nhưng mà không biết ra sự thật mình là con của người cha đó. Cho nên chỉ lập thành một cái sự nghiệp riêng tư của mình, thoát ly khỏi tất cả cái khổ của nghèo cùng. Và bằng cái năng lực của mình, do sự hướng dẫn, do cái chứng pháp của người thầy mà chính là cha mình, cho nên đạt được những cái chỗ thành quả thoát ly khỏi nghèo cùng viên mãn. Đó. Nghĩa là lập nên những cái cơ sở của mình có tên là Niết Bàn, an lạc, giải thoát, vững chắc. Còn lại những người con lu bu, những người con lung tung vô cùng, đạp loạn là những người con là thất bại, tức là cứ lòng vòng. Thế là có nhiều lúc tự nhiên gặp cái người nào nó hay là đi đường nó lượm được một cục vàng nào đó thì tự nhiên là sẽ bán đi rồi ăn xài trong một thời gian, sau đó lại đi ăn mày tiếp. Tức là cứ thời nó lên rồi kiếp sau nó xuống, cứ như vậy lòng vòng trong luân hồi, không cách gì thoát ra khỏi đó. Thì đó nó trở thành một cái đối tượng để làm việc của người cha, đối tượng chính yếu để hiện ra tất cả những cái sự thật, hiện ra tất cả cái sự thật vĩ đại của người cha. Cho nên chính vì vậy mình biết rằng là thực ra kỳ trước mình nghe mình là đối tượng của đại thừa, đối tượng của sự độ sinh của Đức Phật, mình là cái đối tượng chính yếu của đại từ đại bi của Phật. Các bậc con mà như ngài Văn Thù, ngài Quan Âm á, là những người mà đã thành tựu được cái sự nghiệp của người cha mình, và người đó có thể đi giúp cha mà cứu những người con khác, những người con mà còn rất là lung tung lăng xăng á. Cho nên đó là những cái người hộ tướng, đại tướng, nghĩa là những cái bậc mà nghĩa là để mà giúp Phật làm việc mạnh mẽ nữa, chứ không phải là cái đối tượng để cứu độ, mà chỉ chính cái người phàm của mình, cái căn tính phàm phu của mình cái con người phàm của mình nó mới là cái đối tượng để Phật thương, Phật cứu, Phật độ. Để biết như vậy. Còn nhìn lại các thanh văn thì cũng là các cùng tử, cũng là các người con cùng tử, nhưng mà nỗ lực để mà đạt được cái khỏi khổ đau. Nhưng mà mình sẽ nhận xét như thế nào? Đức Phật có hài lòng chưa? Cho nên trong Kinh Pháp Hoa là nói lên cái chỗ, cái ý nghĩa ở bên thanh văn đó, là hoàn toàn. Thanh văn đạt được Niết Bàn, các bậc đó là bậc thánh của thế gian. Nhưng mà trên cái sự thật đó, vẫn chưa có nhập vào được cái sự thật một ly nào hết. Bởi vì sự thật là Phật mà lại trở thành A-la-hán. Cho nên trên phương diện mà thoát khổ thì rất là siêu việt, mà trên phương diện cái sự thật của chân lý thì chưa đụng đến một chút nào hết. Thành ra bây giờ mình thử nghĩ, mình có một người con, mình cũng là một trưởng giả, có một người con, người con nó rất giỏi, mình giúp đỡ rất nhiều, nhưng mà có một cái sự thật mà người con nó không bao giờ biết, thì mình có an tâm hài lòng chưa? Đó là người đó là con của mình. Và đôi khi mình cũng chưa dám nói ra, bởi vì nói ra người đó hoảng hốt. Người đó chỉ có một cái căn tính vững chắc, ngay thẳng, và người đó chấp vào cái căn tính đó. Người đó sợ mất cái căn tính đó. Cho nên người đó nghe một cái gì khác thì hoảng. Cái điều thứ hai là cái sự giàu có và cái vĩ đại của cái vị cha của mình đôi khi làm mình thấy sợ hãi. Mình nghĩ là mình như vậy là được rồi. Mình là bậc đệ tử là được rồi. Mình không có bao giờ mà trở thành là một cái bậc thầy như vậy. Cho nên chứng A-la-hán là được rồi. Giải thoát như thế là được rồi. Không cần phải nói gì nữa. Cho nên chính vì vậy là trên phương diện chân lý, những vị đó chưa chứng là chân lý. Cái giàu có của những vị đó là Niết Bàn của bên thanh văn, chỉ là hóa thành. Chưa phải, cái sự giàu có đó chỉ là một cái phương tiện tạm thời. Cái giàu có thực sự của các vị đó nó chính là cái gia sản của ông bố mình, ông trưởng giả. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa mới nói Niết Bàn của thanh văn chưa có thật, chỉ có là hóa thành, để cho tạm thời yên nghỉ ở đó, vui vui sướng ở đó. Con đường sự thật còn phải đi tiếp. Cho nên trên phương diện mà mình thì nghèo cùng phàm phu, cùng tử đúng nghĩa, với lại các cùng tử dũng mãnh đó, thì một bên rất dũng mãnh, một bên thì không có đủ sức gì hết. Nhưng mà ở cái chỗ cùng tử, ở cái chỗ không nhận được sự thật đó thì bằng nhau. Mà mình thì đôi khi được, nếu mà được vào, được vào trong căn nhà của Phật mà hốt phân cái là mình đã vào trong sự thật. Dù rằng là chỉ làm một cái công việc thấp kém, cái tâm trí cũng thấp kém, trong khi cái vị kia người ta tự lập lấy, người ta giàu có, người ta thoát khổ. Nhưng mà so ở trên sự thật là mình thì vào sự thật, và bên thanh văn thì chưa đụng đến sự thật. Cho nên thấy là chân lý đó, Ngài Maha Ca Diếp mới nói lên cái thí dụ như vậy. Mà mới thấy ra cái vi diệu của Đại Thừa, mới thấy ra cái đại phước đức của những con người mà có duyên với Đại Thừa, dù là một người phàm rất là thấp kém. Tức là nhưng mà được vào trong căn nhà, dính vào đến chân lý thật sự. Còn các vị kia đứng ngoài chân lý. Cho nên đôi khi mình nghe ca ngợi Đại Thừa, các tổ Đại Thừa, các bậc có trí huệ thấy rõ về ca ngợi Đại Thừa. Thế mình bảo đạo Phật là đạo Phật, tại sao cứ phân biệt Đại Thừa, Tiểu Thừa này nọ. Mình cảm thấy khó chịu, tại vì mình không hiểu được những cái chỗ đó. Đó là những cái nó rất là rắc rối mà đôi khi mình nói ra. Thì mình cũng biết rằng là quý vị phải nghe cho nó kỹ, còn không thôi cái tâm mình mà nó chưa quen, nó chưa nắm được cái chỗ thật đó, thì nó cứ bị chạy theo những cái tập khí thói quen của mình, rồi mình nghĩ nó thành cái nghĩa này nghĩa kia, nó không phải như vậy. ở đây hoàn toàn là nó không có một cái gì chê bên Thanh Văn Tiểu Thừa về phương diện tự lực, về phương diện tự đạt đến cái niết bàn. Đó, nhưng mà nói ra để cho mình biết là cái đại thừa nó vi diệu bất khả tư nghị, mà nó chỉ cần rằng là một cái con người phàm mà có duyên với pháp đại thừa. Thì lúc bây giờ mình mới hiểu cái thiên thai, cái viên giáo của trí giả đại sư lập ra thiên thai tông ấy. Nói là đôi khi một cái vị phàm của đại thừa nó còn hơn A-la-hán của Thanh Văn nữa. Thì nghe cái đó xong người ta thấy rất là khó chịu. Chính như là đệ tử Phật tử đại thừa nghe cũng thấy không nhận được. Nhưng mà nếu mà mình không hiểu cái, tại vì thiên thai tông là lấy cái kinh Pháp Hoa đó làm cái chỗ để lập pháp, lập giáo, tu hành. Và những ai mà nhìn ra được cái đó của đại thừa thì những người đó mới thấy một cái câu niệm Nam Mô Phật thôi là nó vượt lên hết tất cả thanh văn mới duyên giác. Dù cái người niệm đó hoàn toàn là người phàm, người đó đã có được một cái duyên không thể diễn tả nổi. Cho nên mình thì mình là cái người vai chính ở trong cái trường hợp đó. Mình là người phàm mà, cho nên mình chỉ theo được những pháp như vậy. Thành ra mình trở lại thì mình thấy là mình người phàm, mình chỉ theo được pháp đó, nhưng mà mình không ngờ là mình mới đồng hóa cái pháp đó với lại cái phàm của mình. Mình mới cho là cái pháp đó nó chỉ là một cái pháp phàm, ai cũng có được. Nhưng mà các cái bậc giác ngộ ở trong Đại Thừa, các bậc Bồ Tát thì thấy rằng là mình có một cái phước đức bất khả tư nghị, mà Thánh Nhị Thừa đôi khi không so sánh được với mình trên phương diện phước đức may mắn đó. Còn trên phương diện năng lực thì mình không thể nào so được với các thánh của bên Thanh Văn. Nhưng mà trên phương diện may mắn của mình đó, thì nó như vậy. Cũng như một cái người, người ta rất giỏi, rất hay, người ta có thể trở thành triệu phú đó. Thì mình không thể nào được hết. Mình ngồi bán vé số dọc đường không thể nào so được. Nhưng mà tự nhiên là bán vé số trời mưa bán không được nữa, còn lại mấy tấm nó phải lấy, vừa trả tiền vừa khóc khu khu, cái ngày mai cái chúng cả triệu, mà chúng nhiều khi cá cặp. Cho nên ông kia ông giỏi lắm, ông triệu phú, mình trở thành là 3 triệu phú. Thành ra cái may mắn nó có thể vượt như vậy. Nhưng mà con người của mình thì thông thường mình nghĩ mình cũng muốn ra tài, mình đâu thích may mắn. Nhưng mà nếu mà mình hiểu rõ được khả năng của mình thì mình cầu may mắn, ai tài tài đi. Không, ai muốn tài thì cứ ra tài đi. Mình cầu may mắn. Mà mình biết là cái may mắn đó rốt cuộc nó không phải là may mắn, mà nó lại là sự thật. Cho nên nó vi diệu ở cái chỗ đó, mình nói nó không có hết cái nghĩa của nó đâu. Cho nên cái anh cùng tử, mà anh cùng tử hạng chót đó, thì anh không làm được cái gì hết. Nhưng mà nếu mà anh chỉ cần chấp nhận anh là con, chỉ cần chấp nhận tin rằng mình là con trường giả, thì lập tức nó giải quyết tất cả mọi vấn đề. Cho nên cái đại thừa nó bao la vô lượng, mà nó vừa có cái nghĩa là đốn giáo, tức là nó lập tức tức thì. Và nó, cái gốc của nó là ở cái chỗ tín. Cho nên cái tín của mình mà nó không chân chính một cái á, thì nó không vào được. Hoặc là nó còn nhiều chướng ngại, nó chưa có dứt khoát thì nó cũng không thể vào cái đại thừa được. Nhưng mà nếu cái tín của mình nó dứt khoát, nó đúng, thì lập tức ngay khi mình nói Nam Mô A Di Đà Phật là mình giác ngộ ngay. Mình vào ngay cái gia sản đó. Cho nên chính vậy nó, Phật Pháp nó nằm ở nơi tâm. Tâm mình nó có rất nhiều tính chất, nó có rất nhiều hoạt động, tín này, tiến này, rồi niệm này, định này, huệ, nó có rất nhiều. Và cái con đường đại thừa, con đường đại thừa là cái tín làm đầu. Và làm sao mình đạt được cái chánh tín, cái điều quan trọng ở chỗ đó. Và nếu mà mình nuôi dưỡng được cái tín đó một cách chân chính như vậy, thì hễ lúc nào mà nó đúng mức á, là mình thâm nhập. Nhiều khi nói mình khó tin. Nhưng mà nếu quý vị có duyên để mà tập luyện thì mình sẽ thấy là quả thực nó lạ. Người ta nói là phát huệ, ở trong đạo Phật ở bên Việt Nam thường có nói chữ phát huệ. Thế là thí dụ có một ông thầy, ông bình thường lắm mà ông đôi khi ông cũng không có phải là cái người giỏi, người suy nghĩ, suy luận gì hết. Nhưng mà thí dụ ông tu một thời gian cũng phát huệ. Mà cái tu của ông là gì vậy? Đôi khi nó chỉ tụng kinh niệm Phật thôi. Không, ngoài ra không có suy nghĩ gì hết. Thực sự mà nói, chúng ta cứ tụng kinh là nó đều có phát huệ hết. Nhưng mà đôi khi mà cái tâm của mình nó chưa có cái chính pháp để làm cho nó chính lại á, thì cái huệ của mình nó cũng trở thành lu bu lắm. Nhưng mà cũng nói thao thao bất tuyệt á. Chúng ta đi đâu cũng thuyết giảng thao thao bất tuyệt hết á. Thành ra nó rất phức tạp ở trong đó. Vì thế là mình cũng biết là do đó cho nên mình quyết định là mình nên về với Phật. Cho nên khi mà cái anh Cùng Tử á, mà anh đi về với Phật, anh đi về với ông Trường Già, thì cái anh Cùng Tử đó nó chính là cái con người của mình tin Phật. Thì trong cái tin như vậy, trên cái bước đường quay trở về, anh tin để anh quay trở về, thì thực sự ra tin thì phải về, phải có sự chứng nhận. Và chắc chắn là mình có sự chứng nhận nếu mà mình cái tin của mình nó chắc đúng. Thì lúc đó nó quả thực là mình không có làm gì hết, không có nỗ lực, không có gì hết. Nhưng sự thực của mình là người thừa hưởng cái sự nghiệp, cái gia sản đó. Nên thực sự ở trong Đại Thừa, tôi thì chưa có, vì bữa nào tôi phải coi lại, bởi vì nhiều khi đọc thì đôi khi nó nhiều. Nhưng mà tôi không phải là học giả, cho nên không có ghi chép, ghi nhận là cái đó ở đâu, đâu bao giờ hết. Vì thế cho nên đôi khi từ bao nhiêu năm trời đọc, có nhiều chỗ mình đọc, rồi lắm lúc về sau này muốn tìm lại, không biết nó nằm ở trong kinh nào nữa. Nhưng cái này thì tôi có biết đó là trong cái lá thư của Ngài Kumala Thập mà gửi cho Ngài Huệ Viễn. Tức là người ta thường phong làm sơ đồ tịnh độ, giải đáp vấn đề pháp thân của Đại Thừa. Thì trong đó không biết rằng là Ngài Kumala Thập có nói ở kênh nào không, nhưng mà Ngài Kumala Thập nói, mình nghe nó sẽ khác hết từ xưa đến nay. Ngài Kumala Thập nói rằng khi mà Đức Phật Thích Ca ở dưới, đừng có nói Phật Thích Ca là không có thầy. Đó là cái nghĩa, cái chỗ nó vậy. Khi ở dưới gốc cây Bồ Đề đó, cái lúc mà sắp sửa thành chứng đẳng chứng giác, thì nó nhờ một cái năng lực của mười phương chư Phật mới thành. Chứ không phải là lực của Thái tử Tất Đạt Đa. Thì mười phương chư Phật hiện ra, gia trì lực và làm cho Bồ Tát Tất Đạt Đa đó trở thành chứng giác. Thế nên người ta thường nói Phật là vô sư, vô chứng, vô gì đó. Nhưng mà ở trong Đại Thừa sẽ có nhiều cái điều đối với mình là bí mật, bí ẩn. Thì biết nó là như vậy. Thì thường thường mình thấy như Ngài Mã Minh làm luận về Đại Thừa cũng nói làm cái bộ luận Đại Thừa Khởi Tín Luận, chứ không có nói là Đại Thừa thông dài hay gì hết, mà là khởi lên một cái lòng tin của mình đối với Đại Thừa. Chứ còn mà mình đòi mà nắm được tất cả cái chính pháp Đại Thừa không cách gì hết, và mình sẽ bị sai. Nên nói mình biết là khởi lên được cái lòng tin, cho nên tất cả các vị tổ Đại Thừa đó, dùng chính lý luận, dùng lý luận, dùng phân tích, dùng phân giải, dùng thí dụ giải thích ra hết, nhưng để lập lòng tin, lập cái lòng tin của mình vào cái chính pháp Đại Thừa. Và khi mà cái lòng tin của mình ấy, nó muốn được tăng trưởng và nó muốn đạt đến cái mức độ mà mình lập tức và trực tiếp đón nhận được cái gia tài của Đức Phật, như Thích Ca Mâu Ni Phật trực tiếp và lập tức đón nhận tất cả năng lực của chư Phật ở dưới gốc cây Bồ Đề. Không có từ từ, không có từ từ tiếp thu từng ít, Như vậy. Đó. Thì lúc bây giờ thì biết được là mình phải hiểu cái giá trị của cái lòng tin đó. Khi mà cái tin đó, nó tin đến cái mức độ mà cái tin đó, thì cái nghĩa đó ở trong mật tông của đạo Phật đó, cũng dùng cái nghĩa đó. Cái nghĩa đó của Ấn Độ giáo, mà cái tin là một cái sự hợp nhất giữa cái người tin và cái bậc mà được tin. Cái tin nó đi, cái tin nó tiến triển, nó đi từ cái chỗ lạy nằm dưới đất, cái người cái đứng, nó vẽ những cái hình vậy đó. Và cho đến cái chỗ mà mình ngồi lên, mình quỳ đầu gối lễ, và cho đến cái chỗ mình ngồi bên cạnh, và cái chỗ mình trở thành một với lại cái đối tượng mình tin. Thế là cái tin nó xả bỏ tất cả cái bản ngã của nó đi, để nó vào trong cái đối tượng nó tin. Mà cái đối tượng nó tin đó, nó lại là cái giác ngộ, và lại là tất cả cái năng lực, tất cả những cái nhân quả của giác ngộ. Cho nên đó, cái tín nó có thể làm cho mình thu nhận. Nếu mà mình tín được ngay lập tức, là ngay cái lúc đó nó nhận được hết. Phật chính là mình, Phật với mình không có tách lìa được nhau. Nhưng mà mình phải biết là mình nói cái nguyên tắc, cái nguyên lý là như thế. Và trong cái sự tu tập và thực hành thì con người của mình ấy, khó mà đạt được một cái tín như vậy. Mà để đạt được cái tín đó thì mình phải giữ cái tín đó là cái chỗ chính. Và mình phải thanh lọc tất cả những cái tà trong tâm mình, tất cả những cái ngã, cái tà trong tâm mình, bằng cách là mình nghe cái giáo lý, nghe cái chính pháp của Đức Phật. Thì như vậy á, thì cái tín của mình á, nó càng ngày nó sẽ được trong sáng. Cho nên thì thế chúng ta biết rằng là thực sự Đại Tịnh Độ á, mới nghĩ rằng là cái gì ở cõi này nó cũng khó hết. Vì vậy á, mà chư tổ sư nghĩ cách rằng là làm sao á, mình sinh về cực lạc là xong hết á. Chứ còn ở cõi này là cái gì cũng khó hết. Bây giờ nói nguyên tắc thì có thể nói được, nhưng mà thực hành một cái là con người của mình nó lệch lạc ngay. Cũng như cái anh, mình lấy thí dụ mà cái anh Cùng Tử bây giờ anh vào chứ, ta nhớ ra ta là con của ông trưởng giả, mà anh đang đi ăn xin. Đấy, mà anh đang ở đi ăn xin, anh chưa có về nhà, anh chưa có ở trong nhà, chưa ở trong sự nhiếp trì hộ trì hộ của ông bố mình, đang đi ăn xin ngoài đường ấy đó, mà tự nhiên nhớ ra vậy, thấy cái người mà hay cho mình ấy, mỗi ngày thì đáng lẽ mình phải cảm ơn như mọi lần trước, thì anh bảo anh được lắm, lần này anh cho nhiều nhiều đi, mai mốt ta sẽ trả lại gấp trăm. Thì cái người nó bảo chứ cái anh thằng ăn mày bữa nay nó hơi mát, người nó người ta sẽ nghĩ như vậy, mọi bữa nó lễ phép, bữa nay tự nhiên nó nói như vậy. Thành ra mình nghĩ là mình tin, mình nhận ra, rồi mình muốn hành động ở bất cứ chỗ nào, nó không đúng duyên là nó cũng đều là hay. Nhưng mà trái lại nó sẽ thành hại. Rồi cái mình kêu thằng bạn mình mà nó to lớn lắm, thằng bạn ăn xin, mình bảo rửa chân cho tao đi, mai mốt tao cho nhiều tiền lắm, thì nó đập cho mình một trận chứ. Đó. Cho nên cái tâm của mình nó chấp vào trong cái cõi này, xong rồi nó nghe những cái lý của Phật, xong rồi nó đem những cái lý đó nó áp dụng vào trong cái cuộc đời này, thì mấy cái đồng bạn tham sân si xung quanh mình nó đập mình á, nó nói mình mát, mình khùng, mà đôi khi mình khùng trước nó thật. Thành ra nó không phải là để mình nghe mình hiểu là để mình áp dụng ở đây, mà để mình lập một cái hướng đi của mình về cực lạc. Cho nên nó không có phải là một cái gì để cho mình hành động ở trong cái đời sống này hết. Chính cái đời sống này nó trói mình ở trong đó, và nó làm cho mình thành ra không có muốn đi đâu hết. Thực sự mình không có muốn đi đâu hết. Thì đó là một cái thói của con người ta. Cũng như chúng tôi có một cái phóng sự, nó cái hồi đó có một cái mấy cái làng ở bên Trung Quốc mà nó bị nhiễm do vào máu gì nó bị nhiễm bệnh SIDA. Thì cái gia đình của cái anh đó, vợ chết, anh bị, anh có ba đứa con, thì cái đứa lớn nhất nó không bị, cái đứa thứ nhì cũng là con gái nó bị, cái đứa út là con trai nó cũng bị. À, nhưng mà khi mà người ta hỏi á, người ta hỏi cái đứa con, cái chị lớn á, người ta bảo nó có sợ không? Nó không có bị, nó có biết là nó không bị không? Và nó có biết là ba nó này nó bị không? Nó bảo nó biết, tại vì cả làng bị mà. Biết, hay bảo nó có sợ không? Nó bảo nó không sợ. À, bảo là nó có muốn được đi cái chỗ khác để mà tránh á. À, cái nó kéo cái đứa em nó ôm vào lòng, nó lắc đầu không. Thì mình cũng biết là thật sự là cái tâm của con người ta nó vừa tình cảm, mà con người ta nó vừa không có thấy cái gì hết, ngoại trừ thấy cái trước mắt của mình. Cho nên nói một cái gì khác cái đó đó, thì mình khó mà chấp nhận, khó mường tượng. Nên giờ chính vì vậy nên cái một cái cảnh giới mà mình bị hiện hữu ra ở trong đó ở đó, nó trói mình, nó giữ chặt mình ở trong đó rất là mạnh. Dù rằng ở trong đó mình gây gổ, dù rằng là mình thấy phiền suốt ngày, nhưng mà bảo mình bỏ đi thì tự nhiên tâm mình nó không chịu. Tại vì tâm mình nó không có nắm được ngoài cái đó ra là có cái gì nữa. Cho nên đó là một cái mà cũng khiến cho mình không sinh được. Nên chính vậy mà mình phải nghe rất nhiều điều. Mà ở trong mình thấy Đức Phật nói về kinh Vô Lượng Thọ, cuối cùng Ngài phải nói về cái cảnh giới này. Nó theo cái nghĩa ngũ đại ác, ấy, ngũ thống, ngũ thiêu đó. Để cho biết cái cảnh giới này nó như thế nào. Và Đức Phật đã cả hơn một đoạn đầu, nửa đầu và hơn 2/3 là giới thiệu về cực lạc thế giới. Nói về cảnh giới cực lạc của Vô Lượng Thọ, rồi nói ra cái cõi này như vậy. Thì là cũng để cho mình nghe, một khi mình có cái lòng tin rồi đó, cái lòng tin nó, những cái pháp đó nó sẽ vào, và cái lực tín của mình á, nó sẽ đem những cái pháp đó nó gỡ, nó gỡ những cái trói chặt mình vào cái luân hồi này bên trong. Đôi khi mình muốn, nó như là thuốc, nó như thuốc bổ, mình uống một lần nó không thấy gì hết. Cho nên đôi khi có người ta phải trì kinh, phải coi kinh, phải tụng kinh, trì kinh chẳng hạn như vậy. Nó vừa có cái công đức nhẫn đối với kinh, nó vừa có tập luyện một cái tâm á, mà đôi khi nó đứng ra bên ngoài cái thế giới này. Tập luyện một cái tâm như vậy. Mà mình biết rằng là mình phải có cái chánh tín với Đức Phật. Nếu mà mình có một cái tâm mà nó đứng ngoài cái thế giới này á, thì mình lại thành tàu hòa nhập ma, lại ông bà nó nhập, lại lúc nào cũng tiếp xúc với cõi âm hết. Lúc nào cõi này cũng chịu sống, cứ đi tiếp xúc cõi âm. Thành ra nó lại trở thành một cái tà. Cho nên nó phải nương vào cái chứng tín với Đức Phật, và nó phải theo kinh pháp của Phật. Nó huân tập cái đó. Thì cái lực của kinh với cái lực nguyện của Đức Phật đó, sẽ nhiếp cái tâm của mình, giữ cái tín của mình nó không có bị tà như vậy, và không cho những cái tà khác nó mượn cớ đó để nó vào mình. Mình bị dính vào cõi này trên phương diện mà chính với tà, nó cũng có một cái lợi cho mình, bởi vì các oan hồn uổng tử âm binh nó không có nhập vào mình được, bởi vì mình kiên trì với đời sống này quá. Mình ở đời của tôi, ông bố và đời của tôi là sáng dậy, có mợ nó thì cũng chán lắm rồi, nhưng mà có một cu tí hạ vậy, đời của tôi là vậy, có một chị nó, rồi lo cho nó cái này, lo cho nó cái kia, cái tâm nó của mình nó chắc, chắc thật, làm cho mấy cái oan hồn nó không có nhập vào được. Bây giờ lại thích đi chơi, mà lại chơi với âm, chơi với gì, mà lại muốn lấy cái đó để mà khoe, để mà nghĩ như là một cái linh thiêng của mình, thì thật sự là mình khôn ngoan. Đó. Mình chỉ bước ra khỏi thế giới này đối với cảnh giới chân chính của Phật. Thì lúc bây giờ đó, cái nhiếp lực của kinh điển và của Đức Phật đó, mới kéo mình theo được. Và mình tập khi mình tụng như vậy mình càng huân tập cái đó đó. Kinh điển nó không có nói cuộc đời này, không có nói kinh tế, không nói chính trị. Kinh điển của Phật là không có khe gì Obama hết đó. Không có gì hết đó. Cho nên chính vì vậy á, mình huân tập một cái tâm mà nó như nó thoát ra bên ngoài, nhưng nó rất vững chắc, và nó ở trong đó nó toàn là cái mục tiêu, ý nghĩa cho đến cái gì á, nó đều là sự sáng suốt. Thì lúc bây giờ đó mình mới có được một cái lực à, thì lúc đó là Đức Phật sẽ đến đón mình và chắc chắn là mình vãng sinh. Tức là Đức Phật, cái nguyện của Đức Phật là tự động nó hoạt động ở nơi cái đó đối với mình. Nhưng mà nó phải chân chính như vậy. Cho nên có tu tập, có nằm mơ thấy Phật, đó là một cái giấc mơ đẹp, do bởi vì nghĩ Phật nhiều, không có cái gì linh thiêng ở trong đó hết. À, không có cái gì để nó đưa cái bản ngã của mình lên để làm oai cái gì hết trong đó. Thành ra tao nói tắc oai tắc quái. Hoàn toàn dẹp nó đi. Thì dùng cái tín của mình, dùng cái nguyện vãng sinh của mình dẹp hết mấy cái đó đi. Mình có Phật A-di-đà là để vãng sinh, chứ không phải để làm bất cứ cái gì ở cuộc đời này. Làm một cái là nó lừa mình ngay. Cái tâm, chính cái tâm của mình và chính tất cả những cái năng lực kêu là ma quái xung quanh. Cho nên mình phải về đến căn nhà của Phật. Vì vậy, khi mà mình nắm được cái đường hướng nó vững chắc rồi, chắc chắn, đó, thì mình huân tập cái đó, mình sẽ vững vàng. Lúc bây giờ đó, mình mới giúp đỡ mọi người xung quanh, mà trên cái chiều hướng đó. Thì lúc bây giờ đó là coi như cái hoạt động của mình, mà nhớ điều là dĩ nhiên là mình thấy là vấn đề nó còn rất nhiều. Bởi vì mình vẫn là người phàm, như khi nãy mình lấy thí dụ đó. À, lắm lúc á, cái người cùng tử ở bên ngoài nhà của cha mà đã nhận ra được á, thì phải về trong nhà. Cứ đừng đi khoe nói. Khoe nói thì chúng đánh, mà thằng nào nó tin thì nó bắt cóc, nó làm tiền ông cha. À, ma vương nó sẽ bắt cóc mình. À, thành ra nó sẽ làm, nó thu hết tâm của mình. Cho nên chính vì vậy á, mà cái hướng của mình không bao giờ lay động. Mọi chuyện khác, mình muốn giúp những người xung quanh gì cũng vậy. À, mình để ý rồi về sau mình về, mình sẽ trở lại cứu. Chứ mình làm một cái là những cái thói quen, những cái tâm chấp ái của mình này nó vào. À, nó trói mình vào. Cho nên mình làm theo duyên thôi. À, và các tổ hồi xưa mới thấy một điều là cái đời sống mình nó còn. Nó không phải trong vòng 10 niệm. Không phải mình thấy rồi mình muốn vãng sinh một cái là 10 niệm là mình đi. Mà nó còn cả mấy chục năm. Cái mấy chục năm như vậy đó. Và mình không có một cái hoạt động nào á. Thì để nắm mình trong duyên đó, đó. Thì mình rất dễ bị. Dễ bị à, cái cuộc đời này nó làm mình lãng quên. Nó trói mình chặt ở trong đó. Và cái lúc cuối cùng, bởi vì thí dụ còn 10 năm mình cứ lo đi chơi bạn bè gì rồi nó gây chuyện gì. Cho đến cái lúc lâm chung của mình bực bội lên. Thì bảo là tôi có chết thì cái thằng đó nó cũng đừng có đến, nó nhìn mặt gì hết. Thì tự nhiên là không có cách gì mình sinh được. Cho nên nó đề phòng những tất cả những chuyện đó. Và cho nên mình phải hành trì. Mình phải hành trì, mình phải niệm Phật. Đó. Mình phải niệm Phật tu tập vậy đó. Nhưng mà mình hiểu là để nó tránh những cái đó. Mà nếu mà mình không hiểu mà cái hành trì của mình nó lại trở nên là một tôn sư nào đó. Thì mà tôi mà niệm A Di Đà Phật là người đang chết mặt xanh lè tự nhiên hồng lên. Hồng lên để làm cái gì? Bao nhiêu cái người nó hồng như vậy nó cũng chết xanh hết chứ. Tự nhiên bây giờ thằng xanh hồng lên thì nó có cái gì đâu. Thế là mình nghe như vậy thì rồi mình cũng cảm thấy là mình là một sứ giả của A Di Đà Phật. Cái gì? Ui giời, nó lại mát nữa. Thành ra chính vậy mình hiểu cái ý nghĩa đường hướng và cái ý nghĩa tu trì của mình thì nó sẽ chắc chắn mình vãng sinh. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, đại chúng chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về
khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.